Cô Đàng và công an khu nấp đằng kia, có thế nào thì Mẫn chạy lại gọi. Kế hoạch tác chiến đã bàn kỹ và bố trí như thế. Phố vắng, chập tối đã im lìm, đèn đường thấp thoáng, những cây xà cừ xào xạc rụng lá. Vào mùa hạ, nếu mưa to, đường phố này có khi mấy ngày ngập ngang đầu gối. Có người thắc mắc, quãng phố ấy có mấy nhà hộ đặc biệt, sao để đường tệ thế? Nhưng lại có người giải thích mỉa mai. Ô tô kể thềm hè, biết lụt lội ra sao, đến Tết Congo vẫn lụt, cũng chẳng lo. Nhưng công toi đã mất mấy hôm, mỗi lần có một hai xe về lúc chập tối. Trong nhà lên đèn sáng, tiếng máy hát mở to, chắc là họ vừa ăn vừa nhảy đầm. Vào khuya gần nửa đêm, một xe nữa về, xe vào khóa cửa sắt ngay, đèn trong nhà không sáng thêm. Xe này đi tiệc đâu về, không xe nào có cái hòm đằng sau. Cô Đàng nói, các anh ấy bảo gác nốt đêm nay thì rút. Chập tối, cũng hai xe, vẫn không có hòm xiềng buộc đằng đuôi. Xe bóp còi, trong nhà ra mở. Gần nửa đêm, lại một xe về, vào khóa cửa sắt, không có vẻ gì khả nghi. Hai cánh cổng sắt đóng, ô tô đã tắt máy trong vườn. Dương đi từ hè bên kia đến, Dương đẩy một cô gái trong bóng tối gốc cây ra sáng điện giữa đường. Như ở đâu hiện ra, người con gái mặc áo vét, đầu phí dê mốt mới uxi xoắn lên đỉnh. Dương lôi cô gái ra đứng giữa chúng tôi, nói to. Chị này núp gốc cây, định theo cái xe vào. Người con gái nói, không phải, tôi vừa đi đến đấy. Tôi hỏi, cô đi đâu khuya? Em đi làm ca về. Nhà ở đâu? Nhà em dưới Khâm Thiên. Dương nói, quần áo, đầu tóc thế kia không phải đi làm ca. Tốp công an trên khu cũng đã ra tới. Một công an nói, việc tối nay thế là giải tán, bây giờ đem chị này về trụ sở. Hôm sau, chúng tôi không phải đi rình nữa, cô gái bị dẫn về trụ sở rồi ra thế nào. Có lúc tôi lại nghĩ, hay đấy là công an thả người ra bẫy cỏ ke mấy ông Tây. Không thì giờ đâu mà nghĩ lâu. Những việc khác đã ập tới, chúng tôi họp công tác bầu cử Hội đồng Nhân dân thành phố. Tôi cũng đương Hội đồng Nhân dân, mà ứng cử huyện Từ Liêm, khóa quốc hội thì ra đại biểu trên huyện Thạch Thất. Chứ khi nào tôi thấy, việc ở khối phố tôi bận gì đến các chức danh và công tác ở trên của tôi. Việc nhiều đấy, nhưng cứ làm theo trên bảo rồi cũng tuần tự trôi chảy cả. Tài liệu thì đã có các tờ bướm chỉ dẫn. Số người ứng cử có 6 thì lấy 5, bỏ 1. Bỏ người nào thì gạch một cái. Ở chỗ viết phiếu đã sẵn chiếc bút bi buộc vào cọc chân bàn. Trước kia có giải thích bỏ cho ai, nhưng lần này không thấy trên tiểu khu xuống bảo gì cả. Hội đồng Nhân dân thường họp ở hội trường ủy ban thành phố. Đến năm xây xong khách sạn Giảng Võ thì xuống dưới ấy. Nhớ lại các cuộc họp, cũng chẳng nhớ công tác, chủ trương thế nào, chỉ không quên những cái vớ vẩn. Lần nào tôi cũng chịu khó mấy hôm đi họp. Ở hội trường ủy ban trên bờ hồ, buổi trưa được ăn bồi dưỡng bát phở gà, phở bánh hàn hoi và một quả chuối. Ngày ấy, không phải ăn phở miến rong riềng, phở không người lái là nhất Hà Nội rồi. Cái bảng với hàng chữ to tổ bố, khách sạn Giảng Võ, thực sự, nó là cái hàng cơm chứa trọ của ga Bến Nứa. Cơm thì ngồi bàn ghép mâm, buồng thì nằm 4 người, 6 người. Mép cửa sổ đóng 2 cái đinh khoằm vào nhau, bên cạnh dán mảnh giấy, chỗ mở bia. Nghiêng đầu chai vào, bật nút. Có hôm, tôi thấy bác sĩ Phạm Biểu Tâm ở trong Nam ra họp, rửa mặt ở vòi nước nhà ăn. Hỏi thì bảo nước ở buồng không chảy. Nội quy ghi khách giả buồng thì giao chìa khóa cho nhà buồng. Chúng tôi ra đứng ngoài cửa, cô nhà buồng cầm sổ vào đếm. 1, 2, 3 theo số. Cái chén, cái phích, cái gối. Đếm xong, cô bước ra tươi cười. Đủ rồi à, các đồng chí về mạnh khỏe. Đấy nhớ vẩn vơ cái hàng cơm chưa chọn Giảng Võ như thế. Và nhớ buổi họp mỗi lần giải lao. Gặp nghệ sĩ chèo Diễm Lộc ra uống bia hơi. Cô Diễm Lộc uống hơi ác đấy. Một buổi tối họp phố, tôi đương giải thích các tiêu chuẩn người ứng cử Hội đồng Nhân dân. Một ông Tây mặc sơ mi hở cổ, ria mép trắng lốm đốm, mặt rượu đỏ thậm lù lù vào ngồi xuống cái ghế băng cuối. Chết tôi rồi, đấy là lão tổng đại diện Pháp, lão Susini. Hôm mới đây, quốc khánh Pháp, tôi đến dự tiệc đứng trong vườn sứ quán. Tình cờ, ông ta đến mời rượu, rồi nán lại chuyện linh tinh. Ông nói, ông chưa đọc tôi, nhưng biết tiếng, và hỏi tôi đương viết gì thú vị. Tôi bảo, tôi đương làm một việc rất vui là làm đại biểu một khu phố, mà ở trong làng thì những người trưởng xóm. Tôi khoe, đương có cuộc vận động bầu cử hội đồng thành phố. Ông hỏi, tôi đến xem được không? Được, được lắm. Mời ông. Rồi ông đi bàn khác. Tôi tiếp tục uống và coi như những câu nói gió bay lên trời. Nhưng lão Susini đã đến. Tôi không lạ người ta đến, nhưng tôi ngại cái sự lão tò mò chui vào cái phòng họp ở chỗ ngóc ngách vô ngổn ngang như lớp học trong tranh thầy đồ cóc. Tôi ra chào ông và nói xin lỗi, tôi đương giải thích về bầu cử. Ông ấy nói không sao, không sao. Ông ấy đi bách bộ chơi, nhìn thấy tôi thì vào, tôi cứ làm việc, mặc ông ấy. Rồi lão Susini đi lúc nào không biết. Ông ấy nói xã giao, khó lòng, vì cái buồng họp giữa nhà, ngoài đường không trông thấy người ở trong, hay là ông ấy thấy vẻ ngơ ngác của tôi. Tôi không ba hoa chích chòe như hôm uống vang bóc đô ở sứ quán, ông ấy đã lẳng lặng rút. Không có quy định luật lệ tiếp xúc với người nước ngoài, nhưng người ta đều tránh. Cô bán bia bờ hồ kể chuyện, có một Tây, không biết người nước nào nói tiếng ta sõi, chiều chiều đến uống bia tán gẫu. Cô hàng bia bảo khách, đồng chí đến uống bao nhiêu chai bia cũng được, nhưng không nên đến nói chuyện với tôi. Nói chuyện với tôi thì mai tôi mất việc. Và cô đá mắt, nhìn người công an đương thẳng nhiên như không đương đi đi lại lại bên ngoài. Hôm sau, cô đang hỏi tôi, bác có biết người Tây tối qua đến chỗ phố họp không? Tôi không biết. Ông ấy là đại sứ nước Pháp, sao nó biết ta họp? Biết được. Nó hỏi gì thế, hả bác? Nó có hỏi gì đâu. Nhân dân bảo bác ra nói chuyện với nó. À, người ta vào nhà thì mình phải ra chào hỏi, phép lịch sự quốc tế mà. Cô Đàng lại ghi vào sổ, không hỏi thêm rồi đi. Một người đến, không phải cô Đàng quay lại, mà cô Nghệ. Cô Nghệ đã trên 50 tuổi, ai cũng quen miệng gọi là cô, bởi vì cô chưa có chồng. Người làng nhàng, quắt queo, hay gắt gỏng, mặt khó đăm đăm, lại bệnh đau gan. Cô hay nhờ tôi tìm thuốc tiêm bổ gan Celepa. Các hàng thuốc không có những thuốc quý hiếm ấy. Tôi mua hộ cô ở y tế cơ quan. Cô Nghệ làm ban vệ sinh, thành phố chuẩn bị phòng không, cô kiêm thêm ban cứu thương. Lại có việc gì đây? Anh Vân đội viên dân phòng. Anh Vân lái xe ở phố bên ấy à? Vâng, mấy hôm nay lôi thôi to. Cái hồ xi hai ngăn của trung số nhà nước cứ đái ngấm sang cả mặt tường nhà anh ấy. Mấy hôm đã cãi nhau ầm ĩ, mà anh Vân thì ốm. Con còn bé, nhèo nhóc quá. Anh Sang xem thế nào. Cô về báo số nhà ấy, tối nay họp, tôi đến. Cô Nghệ đã đi rồi, lại trở lại. Hay là trên đương dục báo cáo vệ sinh hô xí hai ngăn, anh để mai ta đi kiểm tra làm báo cáo, rồi vào nhà anh Vân một thể. Thế thì chiều mai, 3 giờ, tôi sang bên nhà cô rồi cùng đi. Mấy lâu nay, thành phố vận động các nhà làm hô xí hai ngăn. Việc ỉa đái của đất kẻ chợ từ thời Tây đã cứ không dưng như mưa nắng, như trời đất hết mùa hạ sang mùa thu. Hồi xưa xưa, chỉ đọc mấy phố hàng đào, hàng gai. Các nhà quan cách khá giả, trổ ngõ sau ra phố tắt, ra vườn hoang, mọi đi lại, chợ búa, con cháu ở quê ra, người vào lấy phân cho, đều đi cửa khuất ấy. Rồi quan đốc Lý Tây cho thầu phân, các nhà làm hố xí đằng sau, nửa đêm có phu gọi cửa, đổi thùng. Đổi thùng, mà người nghe lúc ấy ngủ nhầm là đổ thùng. Nhà có cửa nách cho phu thùng, nhà chật chội thì mỗi đêm phu cứ xách thùng phân qua suốt các phòng ra cửa trước. Năm 1956, về Hòa Bình rồi, buổi tối, tôi vào hiệu Vằn Thắn phố Huế, đương ăn còn thấy người công nhân vệ sinh quẩy đôi thùng phân đi ra, qua ngay giữa nhà. Đến ở nơi có phố, còn lều quán chưa thành phường, thì vẫn ngồi nấp bờ đầm, bờ sông, bụi rậm. Làng tôi ở ven nội, người lớn trẻ con đều ra các chân tre đầu đồng. Mỗi hôm có mụ mũi thung, những người đàn bà lam lũ, trên mặt nổi vết chàm có lông như miếng da lợn. Họ ở các làng vùng trong, quẩy thúng cho đi gắp phân về bán. Nhà người Tây có hố xi máy, còn người ta ở Hà Nội thì cả trăm năm thuộc Pháp, các phố cứ đổi thùng cho mãi đến những năm 1958. Không biết ai cải tiến ra cái hố xi hai ngăn, đến bây giờ còn người khen, người thì bài bác kịch liệt, đòi truy cho ra đứa có sáng kiến ấy để bỏ tù. Tôi là người đứng giữa, có thực nghiệm với tư cách nhà có một hố xí hai ngăn, và bây giờ trông nom hơn 200 cái hố xí hai ngăn của hàng phố. Tôi thấy không phải tội ở người nghĩ ra, mà tại những đứa xây và đứa cai quản với thói kẻ cắp, bớt xén, thói lười biếng. Lý nhẽ và lề lối nghe ra thuận tai, vẫn cái hố xí mọi khi đem chia thành hai ngăn, đẩy ngăn này, đẩy nắp lại cho phân ngấu, Khi ngăn kia sắp ứ lên, thì ti vệ sinh đến hót hố bên. Hàng tuần, đem cho vào mùn đất, rắc vào hố phân, lại chát vôi cho khít nắp. Mọi việc đều được giải thích ra các thành tích và kết quả. Phân này đưa đến nông trường, tốt bằng 100 phân hóa học nước ngoài phải bỏ tiền ra mua nhập. Cái tưởng là sẽ tốt đẹp ấy, đều đặn tử tế được vài tháng đầu. Các người ở ngoại thành vào lấy trộm phân khốn khổ lắm. Công nhân vệ sinh bắt quang sọt, công an phạt tiền, nhưng vẫn có người đi chui, có các nhà cho vào múc lậu. Chỉ ít lâu, đến khi chỉnh mảng, chẳng thấy công nhân đưa mùn đất, không đến chát nắp, lại những xe thùng cũng đổ bất thường. Cả hai hố đã phè ra, chủ nhà phải ngồi ở cửa hóng người hót phân chui, lại phải rúi tiền để các bác ấy làm phúc vào lấy cho. Sự tích cái hố xi hai ngăn nẫu ruột là vậy, mà đêm ngày nhà nào cũng phải dùng đến, mà cái hố xi tự hoại, cái hố xi máy thì xa vời, chưa bao giờ dám tưởng tượng đến, họa may chỉ có thật ở các nhà hộ đặc biệt cùng một phố tôi thôi. Nhà tôi nêu gương đã đợt đầu làm ngay hố xi hai ngăn, xây thành hai hố, hai cửa, hai lỗ, lại chắt xi măng lót tường. Thợ xây đưa đến một xe ba gác mấy chồng gạch xỉ than. Tôi bảo, gạch xỉ than thì vỡ ngay, thấm hết. Anh thợ nề và anh công nhân vệ sinh cắt nghĩa quả quyết. Gạch xỉ than nhẹ và xốp, phân hả hơi càng chóng khô, phân sẽ rất tốt, bác ạ. Tôi không thể hiểu biết hơn những người miệng nói tay làm này, nhưng cái hô xí hai ngăn nhà tôi không thấm. Có lẽ người ta làm cẩn thận kỹ lưỡng cái hô xí nhà trưởng ban. Tôi với cô Nghệ đến nhà Vân. Cái hô xí sát tường ấy không phải của một hai nhà mà chung năm hộ trong một số nhà. Trên gác, tầng dưới, nhà ở bếp, nhà vầy mái đằng góc sân, nhà anh Vân ở xưa kia là nơi để xe. Không biết chủ để xe nhà, xe đạp hay ô tô, nhà này trước là cái biệt thự nhỏ một chủ. Chỉ một gian thông thống, trong cùng kê cái thùng gỗ đựng sống áo, hàng hiên là bếp, có cái hỏa lò đun củi. Anh Vân nằm, chưa phải mùa lạnh, đã đắp chăn, chốc lại ho sù sụ, cái chăn rung nảy lên mới biết có người bên trong. Mọi khi, có lần đêm gọi Vân đi tuần tra, tôi chỉ đứng ngoài cánh cửa, không trông thấy cảnh tiều tụy này. Tôi ngồi xuống. Chưa khỏi ho à? Giọng Vân tự nhiên. Ho lào thì chỉ khi nào chết mới khỏi, anh ạ. Tôi không dám động đến chuyện anh ốm nữa. Thế nào, cái hê hô xí? Vân ngồi lên, trỏ tay bảo tôi và cô Nghệ vào chỗ góc tường. Tối như hũ nút, bật điện cũng không sáng tới. Khi này, người ở các buồng nhà trên thấy chính quyền tới, đã xung đến. Một bà phân trần. Cái cô Nghệ nghe báo cáo báo mèo thế nào, mà hóa ra tôi cãi nhau với anh Vân. Cãi nhau đâu với cái anh ốm như con gà rù thế kia. Tôi chỉ nói rằng, anh Vân ơi, anh làm ở sở nhà nước có ô tô, có thế lực, nhờ anh đi báo cáo cho nhà này được làm cái hô xí chỗ khác. Cái hô xí này khốn khổ cả xóm, mà khổ nhà anh ấy trước. Có phải hố xí riêng của nhà tôi đâu. Thế mà thiên hạ chúng nó đã nói bẻ queo ngay đi. Có người đem đến cho mượn cái đèn pin. Ánh đèn lia vào góc tường. Tôi thoạt thấy đã kinh hãi. Chân tường thâm kịt. Tình cảnh này thì chỉ ít lâu nữa, chỗ thâm càng nhầy nhụa ra. Bây giờ tôi mới ngửi thấy hình như trong buồng có mùi thum thùm. Bà hàng xóm mau miệng lại nói. Ông xem có khốn nạn không? Cháu nói vô phép ông. Đứa nào ngồi phón bên kia. Ở đây cũng nghe tiếng phèn phẹt. Đã nhục chưa? Cái bà lão chết toi. Ăn với nói. Tôi sang nhìn cái hô xí. Vốn là một mảnh đất toen hoẹn bằng bàn tay. Công nhân vệ sinh đã xây tường cửa, mặt ngồi, tường ngăn, nhưng không chắt xi măng, lỗ hẹp quá. Thế là phía trong để mộc. Bên trên mái lập miếng ni lông với que trống. Không có cửa. Người ngồi thò đầu gối ra thì ở ngoài biết trong có người. Hố bé quá, lại không lát đệm. Cái tưởng con kiến để nguyên, không chát xi măng. Tôi nói như quan sát kết luận, nhiều người thêm thắt. Chúng tôi đi cả ngày, làm xong người ta giao cho thế thì biết thế. Tôi đã hỏi lại, chúng nó tô vẽ rồng phượng cái hô xí bền vững đâu ra đấy, cái quần bán mồm. Chăm sự nhờ ông. Tưởng như tôi có thể sai, có thể ra lệnh, hay là gọi ngay ủy ban, công ty vệ sinh đến mắng cho một trận, bắt chữa lập tức. Tối hôm ấy, tôi cũng làm một cái đơn kể sự tình, dùng chữ thời sự hôm nay, để ô nhiễm môi trường đến vậy, đề nghị. Đơn viết ba bản gửi đi ba nơi, mất hút, chẳng có tin trở lại. Tôi cũng đã đoán từ lúc chưa gửi, kết quả sẽ như thế. Ít lâu sau, anh Vân ho ra máu, chết ở bệnh viện Bạch Mai. Chị Vân rồi ẵm con đi ở nơi khác. Mỗi khi tôi đi qua, vẫn thấy cái buồng đóng cửa, chưa có người đến ở. Cũng chẳng khi nào tôi vào hỏi thăm xem cái chuồng xí thấm ra tường rồi thế nào. Ở số nhà này đi ra, cô Nghệ và tôi sang một ngõ phố khác làm việc cho cái báo cáo vệ sinh. Tôi đi suốt loạt hố xí một dãy nhà. Có đến mười mấy cái nhà một tầng, hố xí liền nhau đằng sau các gian nhà giống hệt nhau. Ở thành phố, có nhiều nhà như thế, trước kia của một chủ làm cho thuê. Các dãy phố quanh nhà thờ Hàng Trống, ở 24 gian phố Huế, ngõ Yên Thái, ngõ Hàng Cỏ, bây giờ phần nhiều đằng trước đã sửa sang lại, nhưng phía sau lưng thì vẫn như 100 năm trước. Một hẻm dài, mỗi gian thỏ ra hai lỗ cửa chuồng xí, đấy cũng là lối đi cửa sau lấy thùng. Tôi bảo cô Nghệ, ta vào xem hết cái hẻm này đã đủ làm báo cáo được. Cô Nghệ nhăn mặt, anh vào à, anh cho tôi đứng ngoài này, tôi có chứng rức đầu. Cô Nghệ không dám vào, bẩn kinh khủng, mùi hôi thối không trông thấy, nhưng có thể tưởng tượng như một cái cống, một cái bể đưa ngùn ngụt tuôn hôi thối nồng nặc ngạt thở. Hai bên tường, không quét vôi lở lói dưới hàng gạch lâu đời đã vỡ khấp khểnh xanh xám nhờn nhọt như màu tường nhà anh Vân lúc nãy. Cái chuồng xí cũ thì trống hốc, cái hố hai ngăn đã chát hai miếng vôi cát lở tở. Tôi đếm từng cái, mỗi thứ. Dưới rãnh, những con ròi trắng hếu bò lồm ngồm. Nhưng không thấy nhặng xanh bay ngang mặt, có lẽ bí hơi quá, nhặng cũng không dám vào. Đến cuối hẻm tôi quay ra, cảm tưởng vừa xuống âm ti, u ám, nhơn nhớt, nghẹt cổ. Ở Hà Nội, phố nào cũng đằng trước mặt hoa ra phấn, đằng sau là cái lối vào chuồng phân như thế này, cả bao nhiêu năm nay thế. Cô Nghệ bảo tôi, gớm cái anh, tôi ra kia mua nắm lá ngải cứu cho anh về đun nước tắm ngay đi. Tôi cười, có cái này khử hơi độc còn hay hơn, mời cô sang bãi chuồng cọp uống bia với tôi. Chịu thôi, tôi không biết uống bia. Việc chuẩn bị bầu cử đã vào độ rầm rộ, cuống khuýt. Tổ viết tên cử tri cả khối cộng lại lên danh sách niêm yết ra trụ sở trước hai tuần lễ. Ai xem có tên mình, có sai sót thì báo ngay, rồi phiếu đưa đến từng hộ. Hôm đi bầu, cử tri đem phiếu vào khu vực tổ mình để người ta đánh dấu vào sổ đã đi bầu rồi. Quá trưa, soát thấy tổ nào còn người chưa đánh dấu thì tổ trưởng về gọi. Người đi bầu ra chỗ viết phiếu đã kê bàn từng ô có ngăn giấy che. Chẳng phải viết chữ nào, chỉ đọc một loạt sáu tên người rồi gạch một. Họp phố đã nghe dặn cách bầu nhiều lần. Mỗi buổi chiều, đoàn thiếu nhi sắp hàng khua trống ếch inh ỏi. Chập tối, đội dân phòng và thanh niên nam nữ lại đồng phục, sơ mi trắng, quần xanh công nhân, giày bata trắng, không đội mũ sắt, hàng trăm người sắp hàng ba đi hô khẩu hiệu. Hoan hô bầu cử Hội đồng Nhân dân khóa, hoan hô! Trong đội dân phòng lại oai, khác hôm thi cứu hỏa phụt nước thua trên cửa đông, lình kình đẩy cái xe máy bơm về, mặt ai nấy tiêu nghỉu. Bận rộn nhất hôm sau cùng, đêm trước đã họp các tổ trưởng, tổ phó, mọi người ra giúp việc rà lại giấy tờ, giấy mời, lại diễn tập hướng dẫn đi vào, lối ra, đến bàn đưa đóng dấu phiếu, vào viết phiếu, bỏ phiếu, rồi hướng dẫn đi ra. Chập tối mấy hôm nay, các phố đã lên cổng chào Tết lá dừa, trăng đèn, kết hoa. Trẻ con đùa chơi đến khuya, tôi khoan khoái bảo đại. Thắng lợi, phải thắng lợi chứ. Từ tinh mơ, tôi sang sân trường nơi bỏ phiếu. Những người được phân công chuẩn bị các thứ còn đến sớm hơn tôi. Những cái thừng căng và những biển chỉ đường ra vào cũng đã cắm cẩn thận rồi. Người ở các hộ đặc biệt đều ra đông đủ. Vài ba năm, những cái phố eo xèo thường ngày mới có một lần long trọng thế này. Nhiều vị chủ hộ ăn mặc tinh tươm, có người thắt cà vạt đỏ, đội mũ phớt. Thời ấy, mặc oách thế còn hiếm, đấy là dấu hiệu tôn trọng cùng meeting bỏ phiếu. Các ông là bộ, thứ trưởng hay bí thư đảng đoàn, viện trưởng, vụ trưởng, trưởng ban nội chính, đại khái thế, tôi cũng đoán biết sơ sơ. Dương đến ghé tai tôi. Hay quá, các cảnh ra hết. Nhiệm vụ công dân của các vị ấy chứ. Mời anh đến chào khách. Miễn, các ông ấy không đến chào tôi thì thôi. Chẳng ai đến chào tôi cả. Tôi cũng như mọi người ở ban bầu cử, lăng xăng chạy đi chạy lại. Dương vẩn vơ muốn đến bắt tay các ông cảnh, nhưng thấy tôi không đến, Dương chỉ lảng vảng gần dãy ghế hàng đầu. Còi ủ nổi lên xa xa gần gần, còi hiệu toàn thành bắt đầu meeting. tôi đọc một bài phát biểu trước micro. Tôi đọc thong thả, rành rõ bài đã viết sẵn của trên khu gửi xuống. Năm trước, bài nói in chú thích, đọc nguyên văn, không thêm bớt nội dung. Có ông trưởng ban đại biểu nọ đã đọc nguyên tất cả câu ấy. Bây giờ, chỉ dặn miệng. Tôi đọc oang oang như lời mình viết, tai nghe cũng thấy oai. Tôi đọc xong, phó trưởng ban đại hai tay giơ cao trước đám meeting cái thùng phiếu bọc giấy đỏ lại mở toang nắp, lật ngược lên, quay ra bốn phía, để ai nấy chứng kiến, cái hòm trong rỗng không có gì, không mờ ám gì cả. 10 giờ, các tổ đi bầu đương đông. Trong các bản, chỗ nào cũng tíu tít, có người đi bầu hộ cả nhà. Vẫn được ghi, vẫn bỏ phiếu vào hòm như thường. Có việc vội mới phải nhờ, người nhờ bầu cũng là hàng phố, xóm giềng thông cảm, biết nhau hết. Mấy phiếu người cao tuổi, có cả mẹ tôi, cụ yếu chân, lại không biết chữ. Chốc nữa tổ công tác đưa hòm phiếu vào tận nhà, trưởng ban đi cùng, bảo vệ dương bổng súng đi sau. Quá một giờ, Mận phóng xe lên khu báo cáo, cuộc bỏ phiếu khối tôi đã xong hoàn toàn lúc 2 giờ 40 phút. Năm nay sớm sủa, chắc ăn bằng khen rồi. Còi ủ 5 giờ, các nơi đều xong xuôi. Cái hòm phiếu được đại dán giấy, niêm phong lại. Tôi viết lên tờ giấy, dán cạnh chỗ niêm phong, hòm phiếu khối, bầu cử Hội đồng Nhân dân khóa, ngày. Theo chương trình, lúc ấy meeting bế mạc kết thúc cuộc bỏ phiếu thắng lợi. Nhưng gọi loa các ngõ, chẳng mấy người ra mừng nữa. Chỉ có trẻ con đã nhảy rỡn à. Tôi bảo ông Đại vác hòm phiếu, một bên vai khoác khẩu súng, đem vào trụ sở. Hai ban và đại biểu các giới bây giờ mới ra đi theo, như đám rước. Hòm phiếu được đặt ngay ngắn lên mặt bàn. Khi mọi người đã ra về, Đại cầm chìa khóa ra khóa trái cửa, rồi bê hòm phiếu vào cuối phòng. Chúng tôi bóc miếng giấy dán niêm phong, đổ cả thùng phiếu ra mặt bàn. Hai chúng tôi mở từng cái phiếu, rồi lại bỏ vào thùng. Cả phiếu không gạch tên, phiếu trắng, cũng bỏ lại vào. Chỉ để riêng ra cái phiếu nào viết vẽ nhảm nhí hay viết phản động. Những phiếu này gói lại, tự tay trưởng ban đem nộp lên khu. Trong những năm tôi làm việc, mấy lần bỏ phiếu thành phố hay toàn quốc đều làm như thế, theo kế hoạch mật của khu. Chưa lần nào tôi thấy có phiếu viết phản động, chính trị. Chỉ có vài phiếu để trắng, phiếu vò lại rồi nhét vào hòm, có phiếu vẽ nguệch ngoạc cái thẹo. Các đội viên dân phòng đeo băng đỏ ra ra đứng khác trước trụ sở, trong có để hòm phiếu, cho đến lúc đưa hòm phiếu lên khu. Tôi về tắm, rồi đóng bộ đại cán xi măng xám, như Đại, như Dương, chỉ Mẫn vẫn quần áo bộ đội xác sơ thường ngày. Đại ghếch xe đạp, tôi ôm hòm phiếu ngồi sau xe. Dương và Mẫn, hai xe đạp theo sau, mỗi người trên lưng khoác khẩu mút cơ tông của khu đội cho mượn. Đoàn cán bộ khối chúng tôi rước hòm phiếu lên khu. Trời đã tối. Trong ánh đèn đường nhấp nhánh người vào nhộn nhịp cũng thấy được vẻ ngày hội khác thường. Bản giao hòm phiếu, cầm tờ biên lai có đóng dấu ủy ban, rồi xác nhận một chai rượu quýt, hai bao thuốc lá tam đảo, quà của khu cho. Nhiều khối lúc ấy cũng đương lên, có người ngồi đèo xe đạp như tôi, có người đi xích lô, hai tay bưng hòm phiếu bọc giấy đỏ như cái quả đám ăn hỏi. Khối nào cũng có tay súng bảo vệ hòm phiếu. Tôi bảo, ta hoàn toàn thắng lợi rồi, các cậu có uống rượu không? Không ai trả lời. Tôi lại nói, các cậu khéo vở, sắp nói không đấy. Thắng lợi rồi, tôi thết các cậu chầu rượu. Dương cười, anh đoán sai, tôi uống được chứ. Tôi với ba vị chức việc khối phố vào quán rượu xế nhà thương đau mắt. Không phải lạo sau ba đặc sản ngầu pín, mà quán này có đậu nghệ nướng chấm muối, ông bé cắt tóc mách, tôi đã vào vài lần. Dương và Mẫn dựng hai khẩu súng vào tường, bà chủ quán đỏ đắn, béo tròn, mau miệng hỏi. Các ông đi giải tù về hả? Ờ, cái bà này lạc hậu. Súng danh dự các hòm phiếu. Hôm nay ngày gì? Không biết à? À, ấy chết, tôi quên. Mà ai thuộc đâu được việc quan của các ông? Phó Đại bảo tôi. Súng cho oai thôi, không có đạn. Tôi đã làm bầu cử, tôi biết. Tôi hỏi, thật á? Dương đứng dậy, cầm một khẩu, kéo cỏ lách cách. Tôi xua tay. Thôi đi ông. Bà chủ quán quát to tướng. Có người nằm trên gác xếp đấy. Đạn xuyên lên thì có mà vào nhà đá cả nút. Nhưng đúng là không khẩu súng nào có đạn như súng của trẻ con chơi. Tự dưng tôi thấy yên tâm hơn. Chiếc đậu mát lạnh, phảng phất mùi khét, mùi nghệ quen thuộc từ thuở bé, đã theo mẹ đi chợ bưởi ăn đậu nướng. Bây giờ thì uống rượu giải nhiệt với đậu nướng, một ngày lôm lam cật lực. Tôi ốm, Có lẽ chuyên bầu cử thức khuya nhiều mà thói quen tôi hay ngủ sớm. Bệnh áp huyết tôi mắc từ năm trước, khi đang học trường Nguyễn Ái Quốc. Thời gian đầu, thần kinh tim rồi áp huyết thấp. Ít lâu sau hết các bệnh ấy, thì đến áp huyết cao và bệnh lâu năm thành mãn tính. Mỗi lần bị choáng váng, đi khám, chẳng mấy khi không bị giữ lại. Đến lúc đã ổn định, lại lên nhà điều dưỡng trên Quảng Bá. Tôi đi bệnh viện, rồi bệnh lại khỏi. Tôi cũng thấy như việc phải tới, như thời gian qua. Một lần kia, tôi có việc đi Cao Bằng với bác sĩ Phạm Khuê. Tôi hỏi Khuê, tôi bệnh mà lại bia rượu, ông thấy sao? Chỉ cấm không được nghiện, nhưng cũng không nên kiêng. Tôi thích thú người thầy thuốc lão luyện nghề và đời đã nói như sấm truyền, một câu có thể bàn ra cả một quyển sách. Lần này, ở bệnh viện ra, tôi lên nhà điều dưỡng trên Hồ Tây. Vẫn còn phảng phất hãi cái chuyện mộng du thật, mộng du không đẹp vờ sầu não như người đàn bà mộng du, nhân vật trong truyện Nguyễn Minh Châu, mà đây là một cụ mộng du. Cụ Lý đã ngoài 70, cụ nằm cùng khoa với tôi, cụ gầy làng nhàng kinh niên và mặt buồn hiu hiu kinh niên. Cụ là nhân sĩ tri thức, thuở xưa làm chi huyện, bây giờ hoạt động đoàn thể trong mặt trận. Tôi quen cụ vì công tác ấy. Giữa trưa, trong các buồng, người thức người ngủ, lặng lẽ, một cô y tá lướt qua cửa. Tôi hỏi, cái gì mà đi vội thế? Cô ấy trỏ tay ra cửa sổ sau phòng, miệng suỵt suỵt khẽ. Ông Lý đương trèo tường, bác sĩ bảo im hết, chẳng có. Tôi ra cúi nhìn xuống, thấy một cảnh hết sức kỳ quái. Cụ Lý đương lòng khòng, bíu cái ống máng, hai chân run run, lúc quắp quắp, lúc quờ quạng vào cái đai sắt ống máng. Cụ đương tụt xuống tầng nhà dưới. Trông mà rùng mình, tôi quay đi, xuống cái ghế đá trong sân, vẫn cứ thon thót sau lưng, nảy ngã, ngã, nảy ngã. Bỗng cả nhà reo lên, thì ra các buồng hầu như đều biết cụ Lý trèo ống máng, mà theo lệnh im hết, bây giờ mới chạy cả xuống. Cụ Lý không ngã, cụ Lý ngồi giữa bãi cỏ, mặt tây ngây. Người ta súng lại hỏi, lúc leo tường, cụ có biết gì không? Cụ Lý người nhợt nhạt, lắc đầu, mặt vẫn hiu hiu. Một người ra vẻ hiểu biết. Cái bệnh thần kinh này, bấy giờ ai vô ý gọi to, cụ tỉnh ra, thì cụ rơi thẳng vào nhà quan kia rồi. Lên nhà điều dưỡng, có nghĩa là bệnh đã lui, đi tầm bổ ít ngày, thế mà còn cứ rợn cảnh cụ Lý trèo tường. Nhà điều dưỡng Quảng Bá, tiêu chuẩn hạng thường tem phiêu C mà ngày nào cũng tiêm thuốc bổ. Về sau và bây giờ, bệnh viện bỏ lại hàng ngày tiêm thuốc bổ. Khi đó, y tá ném ống thuốc xoang xoảng, và cơm thì bữa ba bốn món. Tôi có ông người làng công tác bên thương nghiệp, xưa ông đã làm chánh hội. Ông cười to, bữa nào cũng ăn cỗ, chánh lý ngày trước cũng chẳng có đâu mà chén thế này. Các cô y tá kể chuyện có bệnh nhân một tháng lên 6 cân. Hôm sau được ra viện thì nửa đêm ông lên cơn lăn lộn, đau đầu, nôn nọe. Thầy thuốc khám cấp cứu, tiêm một phát, buổi sáng khám lại, tiêm phát nữa, rồi cho xuất viện như đã định. Ông bệnh nhân nói, chân tôi còn run, đề nghị nằm thêm một tuần. Bác sĩ bảo, yên chí, hai phát tiêm ấy chặn hết rồi, trưa nay đồng chí sẽ ăn 5 bát cơm cho mà xem. Bệnh nhân về rồi, các cô y tá đấm lưng nhau cười, nói vung lên, hai mũi B1 ấy mà. Tổ phụ nữ khôi phố lên thăm tôi. Các bà quở quang. Ông trưởng ban ở bệnh viện một tháng nữa thì về chị em chúng tôi không nhận ra. Tôi chỉ biết cười trả lời. Câu nói đùa trong lúc ở ngoài đương trăm thứ khó khăn, chỉ có khu Ba Đình, khu Hoàn Kiếm là bộ mặt trung tâm thành phố, tem phiếu được đong gạo đôi khi mới kèm bột mì. Các khu khác, bo bo và sắn, bột mì Liên Xô đem nặn làm bánh luộc, bánh rán nhá cả tuần. Dương đưa cho một nắm giấy tờ, đọng lại từ hôm tôi đi bệnh viện. Cái cách cầm giấy một nắm khiến tôi đoán có khi Dương chưa cắp sách đi học bao giờ. Mọi thứ đều nhét túi quần, giấy nhầu như mớ bạc lẻ của các bà các cô đi chợ về vo viên để khắp nơi. Có mấy giấy gọi nghĩa vụ quân sự, anh xem. Tôi đã bảo anh đừng đút công văn vào túi quần. Tôi đã đưa anh cái cặp, xong không kẹp vào đấy. Dương cười thật thà, tôi quên mất. Thế là đợt này có 5 giấy nghĩa vụ, 3 người mới và 2 người đợt trước đọng lại. Mỗi lần cầm giấy gọi nghĩa vụ, lại lo lắng thế nào cho đi được đủ. Sao có thể lên đường? Những hô hào, những kêu gọi, những luật lệ quy định, những đua anh đua em và tuổi trẻ ra đi, không biết thế nào. Máy bay Mỹ đã bắn xuống vùng ngoại thành mấy lần, có hôm thành phố báo động cả buổi. Dọc đường 5 xuống cầu Phú Lương, đường 1 ra cầu Rẽ, tiếng bom rền rĩ. Các cơ quan đã lo các nơi sơ tán, những cơ quan nặng đã đi rồi, nhưng phố xa vẫn đông, tưởng như càng đông hơn mọi khi. Đã thêm nhiều lớp hầm nổi bên các ngã tư, ngã năm, lại đặt vào hố cá nhân những vành hầm, nắp hầm chát xi măng trộn sỏi cát, xỉ than. Khu vườn nhãn, cạnh nhà hát lớn thành phố, từ lúc nào đã thành công trường phơi những giếng xi măng làm cốt hầm cá nhân. Những đợt gọi nghĩa vụ càng khít, không chỉ một năm hai vụ, mà mỗi quý một. Mỗi lần soát lại các sổ hộ khẩu, xem năm sinh thanh niên nam nữ đến tuổi, thì báo cho nhà trường, cho cơ quan, nhà máy và khu đội. Các nơi này trả lời khớp thì lên danh sách. Khu đội chọn lựa, đối chiếu tiêu chuẩn, rồi chuyển lên ủy ban phát giấy gọi nhập ngũ. Ở nhà, ở khối liên hoan mặn và tiệc trà tiễn như mai đã lên đường, nhưng mới chỉ là đến nơi khám sức khỏe. Nghĩa vụ không gọi phụ nữ, nhưng cũng xét những đơn tình nguyện. Đợt nào cũng có, lần này 3 người. Ít lâu sau, gặp hai cô bộ đội, mũ cát sao vàng, quần áo binh nhất, đi tới giơ tay ngang thái dương, nhoẻn cười. Chào bác có nhớ chúng cháu không? Tháng trước chúng cháu tình nguyện tòng quân ấy mà. À, bây giờ các đồng chí đóng ở đâu? Chúng cháu về hậu cần. Hai cô bộ đội trẻ đi khỏi còn vẳng lại tiếng cười rúc rích. Có lẽ các cô cười cái tiếng các đồng chí nghiêm túc của tôi. Tôi nhận được thư chúc Tết của các chiến sĩ mà tôi chẳng nhớ mặt ai. Có người ở chiến trường, có người được đi học chuyên môn, đi nước ngoài. Các thế hệ nhớn nhau nối tiếp, tưởng như ở một làng quần tụ đời đời, có trên dưới ngôi thứ, có gốc rễ, có qua đình ghé nón trông đình. Các cụ ta ở quê ra kẻ chợ lập nghiệp, đều xây đền miếu thờ vọng thành hoàng ngày trước, đã vun sới ý nghĩa sâu xa, tinh thần khu phố thì cũng khác nào làng xóm. Ba trường hợp mới không biết thế nào, nhưng hai tồn động thì cũng lôi thôi. Một trường hợp đã tránh mấy đợt không phải là mới gọi. Cậu này ở nhà phụ việc xén dép lốp, nhận giấy báo gọi, người bố sốt sắng. Cháu nó về quê mấy hôm. Vâng, chúng tôi nhắn cháu ra. Hai bác đừng để quá mang tiếng khối ta. Vâng, vâng, chúng tôi. Cách một hôm, lại tới, bác chủ nhà mời uống nước. Cháu biết tin rồi, cháu đã hẹn ra. Cuối tuần này đã tập trung. Vâng à, cháu ra kịp. Một hôm, Dương bảo tôi. Đã trông thấy thằng con nhà ấy rồi. Anh vào nhà nó à? Tôi trông thấy, báo anh ngay. Công tác tổng quân, trưởng ban nắm mà. Tối nay anh đến luôn, được không? Dương đi cùng tôi. Chúng tôi uống nước, trong khi bác chủ nhà gọi lên gác. Ấy ơi, xuống bố bảo. Một thanh niên trắng trẻo, hiền lành, từ thang gác xếp tụt xuống. Còn chào hai bác chưa? Hai bác đến báo tin con đi nghĩa vụ đợt này. Quý hóa lắm. Tôi lạ về cách nói niềm nở quá mức, không phải chỗ. Mà cũng không phải tôi mới chỉ đến đợt này và nhà này. Cả bốn nhà kia đều vui vẻ. Tôi tin một cách mê tín chắc là ảnh hưởng dây chuyền tới đây. Không hiểu đối đáp thế nào cho hợp. Tôi nói. Thứ sáu này, tôi đến đi đưa cháu ra tập trung nhé. Cả năm thanh niên khối đều đi đúng hẹn. Tôi ra tiễn tận bến xe tải đỗ trong sân trường học. Hàng trăm thanh niên ở các khối phố khác ríu rít như đi cắm trại. Không ai khóc. Có lẽ những người mau nước mắt đã ở nhà, không đến đây. Nghe nói vào doanh trại tập luyện ở Miễu Môn, giáp rừng Hòa Bình. Tôi đương đi trên bờ hồ. Một anh bộ đội bước nhanh nhanh tới, giơ tay chào. Tôi ngờ ngợ, rồi nhận ra, cái anh nhà làm dép lốp, dạo nọ tôi đã đến hôm sắp đi nghĩa vụ. Cháu chào bác. Cháu đóng gần đây à? Vâng, cháu được về thành đội. Thành đội ở chỗ kia hả? Không, cơ quan cháu ở xa, đơn vị cháu sắp đi B. Về thành đội lại sắp đi B, cậu ấy giấu đầu hở đuôi. Vào lính, mà ở cơ quan như thế, người ta ríu cợt là lính kiểng. Ở đây, cũng có lính kiểng, có cậu tối về nhà ngủ. Phải rồi, có thế nào nhà nó mới bỗng dưng thoải mái? Tôi đã ngờ ngợ. Việc cậu này đi lính ở nhà có người xì xào, lão Dương ăn tiền. Nhà này có thể lo lót có chỗ, nhưng chắc chắn không phải Dương. Dương chỉ cỏ con ăn quẩn loanh quanh, chẳng ai đút lót đâu đến Dương. Có chăng, lúc con cái nhà họ đã trúng được ở gần, hôm nào đấy, Dương đến dọa khéo, có thể cung ra vài đồng. Dương đi lẩn thẩn các phố, có khi trước cửa trường học, đứng bóc củ khoai luộc. Chị bán khoai vừa lót tay một củ khoai còn nóng. Tôi đi tránh sang hè phố bên này. Đột nhiên gay go, buổi chiều, cây mỹ bắn rải rác lung tung nhiều nơi trong thành phố. Bom bi rắc xuống cây đa cạnh đền Bà Kiệu, rắt khe rễ, chóc một mảng vỏ. Mái nhà và bóng cây cơm nguội nắng nhạt loang lổ tưởng như mọi khi. Nhưng khác, sau cơn bom bắn, thành phố không vắng mà lặng lẽ hơn, mảnh nắng lao sao lặng lẽ vỡ ra trên mặt hồ và đầu tường. Ở một vòi nước công cộng ngay trên phố, một loạt đạn đã xả xuống mấy người đương nhặt rau vo gạo làm cơm chiều. Mấy hôm, không ai dám ra lấy nước, vòi nước vẫn mở, nước xối xả lênh láng suốt đêm. Các hầm nổi lại được hối hả xây thêm, đầu ngõ Khâm Thiên, các ngã tư phố Huế, quanh bờ hồ. Tưởng như làm thế, cho người đi đường chỗ nào cũng có hố nấp, nơi nấp. Chao ôi, Hà Nội, những cái hầm thế này, hơn 30 năm trước quanh chợ Đồng Xuân, chợ Hàng Gia, cũng máy bay Mỹ, cái máy bay hai thân, bây giờ là máy bay đồng minh, đến đánh phát xít Nhật và Pháp Pê Tanh. Bây giờ, có chỗ vẫn còn những hầm trú ẩn ấy. Như cái gò cò nổi góc chữ nhật giữa vườn hoa bên hồ cạnh nhà bưu điện và trụ sở ủy ban thành phố. Hầm của người Pháp, khi báo động máy bay, công chức Tây bên nhà dây thép và tòa thị chính chạy ra, chui xuống. Cả tổ vệ sinh cũng lên khu tập cứu thương. Điểm danh mấy hôm, chỉ mấy chị trung niên nội trợ ở nhà hay chạy chợ vẫn chăm đi họp. Việc và người công tác ở phố bao giờ cũng đông và vắng chập chờn. Thanh niên đi học, người đi làm, theo thống kê hộ khẩu thì số người này ở phố nhiều nhất, nhưng họ chỉ trách nhiệm với cơ quan và nhà trường, nhà máy đơn vị chẳng biết ở đường phố thế nào. Người thất nghiệp thì ngổn ngang, không biết đâu là phố xá. Thanh niên cũng khó, cậu nào cô nào chưa có việc làm mà có tinh thần thì ra phụ trách thiếu nhi tập thể dục vui chơi dịp hè, dạy bình dân. Nhưng cũng nhấp nhem, lập lòe như đom đóm. Thành thử, mọi công tác, quen mặt nhất, vẫn chỉ có các cụ, các ông về hưu, các bà, các chị ở nhà.